Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn. Thông báo từ văn phòng Empire Law Office, chương trình luật pháp và di trú của luật sư Nguyễn Kim Phượng, buổi sáng từ 8 rưỡi tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6 giờ rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại, cuối tuần thứ bảy và chủ nhật lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Mời quý thính giả cùng đón nghe. Quý thính giả nghe thông báo này, nhớ nói lại với bạn bè, với người quen biết để đón nghe chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng được phát thanh lại vào thứ bảy và chủ nhật lúc 3 giờ chiều. Chân thành cảm ơn tất cả quý thính giả. Chúc quý thính giả luôn được khỏe mạnh và bình an. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại, hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Nhưng trong giờ phát thanh buổi sáng như thế này, quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Chúng ta nói nhiều về hợp đồng và chúng ta cũng nói nhiều về những cái trường hợp mà hợp đồng nó xuất hiện để mà giúp cho chúng ta làm cách nào mà có được một cái hợp đồng chắc và làm thế nào để hiểu nhau khi chúng ta nói đến những cái việc liên quan đến tiền. Tiền là cái nguyên nhân mà nó đưa ra khá nhiều những cái hồ sơ tố tụng và nó đưa đến khá nhiều những cái sự bất bình sống giữa những người trong gia đình với nhau, giữa những người quen nhau, những người bạn làm việc với nhau. Và tôi muốn đưa cho quý vị thấy một cái trường hợp mà có lẽ nhiều người ta rất là quen thuộc với cái trường hợp này. Nhưng rồi chúng ta sẽ thấy tại sao chúng ta cần phải có một cái hợp đồng. Khi mà cái ông Lâm này và cái ông An với cái ông Thiện là hai người bạn với nhau. Và cái ông Thiện á, ông là một cái người xây dựng. Chúng ta gọi ông ta là một người contractor. Thì cái ông An này ông mới nghe đâu á là cái ông Lâm này ông ấy có tiền, nhưng mà cái ông Lâm này thì lại không phải là ông bạn của ông An. Cái ông Lâm này là ông là bạn của ông Thiện, và ông biết được ông Lâm này có tiền là vì là ông nghe ông Thiện nói với ông An về những cái sự liên hệ của họ với nhau, những cái cuộc mua bán thương mại địa ốc. Thì cái ông An này ông ấy mới cần có một số tiền để mà ông mua cái căn nhà của ông Thiện. Ông mới nói với lại ông Thiện là ông nói với lại ông An á, à xin lỗi ông Lâm á, cho tôi mượn một số tiền đi ha, mà đừng có tính tiền lời, tại vì một khi mà tôi có số tiền này rồi á thì tôi sẽ mua cái căn nhà của ông, và rồi tôi sẽ sửa nó lại, và rồi tôi sẽ bán, và sau khi tôi bán thì tôi sẽ trả lại cái số tiền đó cho ông Lâm. Vì ông Thiện và ông Lâm là bạn thân nhau, cho nên ông Lâm mới bằng lòng đưa cho ông An mượn tiền, nhưng mà mượn qua ông Thiện. Thì ông này ông mới ông cái ông mà cho mượn tiền là ông Lâm á, ông mới chuyển tiền cho cái ông An này thẳng, bằng cách gửi thẳng vào trong cái chi cục của ông An, còn gì chắc chắn hơn nữa phải không? Và ông ấy cũng là viết những cái check từ những cái nguồn khác nhau mà ông Lâm này ông có để đưa cái tiền này cho ông An. Tiền mà ông Lâm gửi cho ông An đó là qua tay ông Thiện, là vì ông Thiện là cái người bạn của ông An, cho nên ông Thiện lấy những cái tin tức này để cho ông Lâm chuyển cho ông An. Số tiền lớn lắm, không hẳn là họ mượn thẳng từ tay của ông Lâm, xin lỗi, không hẳn là họ mượn thẳng từ tay từ 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 tiền chương mục của ông Lâm, mà ông Lâm này ông lấy tiền từ những cái công ty mà ông ấy có để đưa cho ông An. Đấy, tất nhiên ông An ông ấy trả tiền chứ, ông phải trả một số tiền cũng lớn, nhưng mà còn nợ nhiều lắm. Ông trả để làm gì? Để ông tạo cái sự tin tưởng đó từ cái người cho ông ấy mượn tiền. Có phải là như vậy không quý vị? Quý vị cho cái người này mượn tiền, cái người này mấy tháng sau trả lại tiền cho quý vị. Cái một tuần, hai tuần sau họ lại gọi họ mượn tiền quý vị. Quý vị tin họ lần đầu cho mượn, họ trả lại, ồ cái người này tốt quá. Cái lần thứ hai quý vị lại cho họ mượn, nhưng cái này họ cho mượn hơn, cho nhiều hơn. Rồi cái lần thứ hai này họ cũng trả lại tiền cho quý vị. Wow, cái sự tin tưởng đó có nhiều quá. Tại sao tôi nói đến vấn đề này để cho quý vị thấy? Tôi đã thấy quá nhiều trường hợp. Quý vị nên biết rằng là cái tiền mà quý vị đưa cho người khác cầm đó, nó là tiền quý vị làm cực lắm mới có, chứ không phải là tiền ở trên trời đất xuống, đúng không? À, vậy mà khi quý vị gọi cho tôi về cái vấn đề tiền tôi cho mượn mà bây giờ họ không trả, tôi phải làm như thế nào? Tôi muốn luật sư làm công phí cho tôi. Quý vị có biết không? Quý vị nói tôi làm cái việc này cho quý vị, nhưng quý vị không muốn. Tôi nói những cái việc này nó rất là phũ phàng, nhưng đây là những cái việc mà quý vị vẫn gọi cho tôi mỗi ngày. Và cái mà tôi vẫn nói với quý vị mỗi ngày là khi quý vị đưa ra những cái số tiền mà quý vị dành dụm được, làm cực khổ lắm mới được, quý vị phải có một cái hợp đồng, và quý vị phải làm cho nó đúng. Không những là một cái hợp đồng mà quý vị còn phải có cái sự thế chấp. Cái người này có gì để trả lại cho quý vị trong tương lai? Ồ, em của tôi mà, bạn thân của tôi mà, người làm việc với tôi bao nhiêu năm mà. Lấy thước mà đo lòng người thưa quý vị. Tôi nói hoài mà quý vị cứ gọi cho tôi mỗi ngày. Tôi cho bạn tôi mượn tiền, tôi cho Em tôi mượn tiền, tôi cho cháu tôi mượn tiền, biết bao nhiêu cú điện thoại, biết bao nhiêu lý do, để rồi ngày hôm nay bạn bè cũng không còn, người làm việc chung, business partner cũng không còn, anh em, chị em, chú bác, cậu mợ thì cũng không còn nữa. Đấy, tuy nhiên cái việc này nó rất là tế nhị, tôi hiểu chứ. Quý vị tin tôi đi, tôi rất là hiểu. Nhưng mà quý vị phải hiểu rằng là quý vị làm việc thiện cho ai? Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến di chuyển tự tố tụng, đến luật hợp đồng, đến luật tài sản, đến luật lương, labor, thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi trong tập phát thanh ở số 407-7717. Và sau đó thì cái ông Lâm này, ông lại cho ông An mượn rất là lớn. Và ông nhận số tiền này từ cái công ty mà ông Lâm, ông ấy có cổ phần trong đó, hay là ông ấy làm chủ. Sau khi cái ông An này, ông ấy sửa căn nhà rồi, ông ấy bán cái căn nhà này với một cái số tiền cũng khá lớn, thì ông An, ông ấy không trả cái số tiền mà ông còn thiếu. Ông chỉ trả có 100.000 thôi. Cái số tiền này ông ấy trả, và ông nói rằng là đây là cái số tiền tôi trả lại từ cái số nợ tôi mượn ông. Và khi quý vị muốn tố tụng một ai về vấn đề tiền, cái việc đầu tiên quý vị phải biết rằng là quý vị phải có những cái bằng chứng trên giấy tờ, vì đó là một trong những cái sự chống trả của cái người mượn tiền của quý vị. Họ sẽ nói là quý vị không có giấy tờ, thì dưới luật cái điều khoản về vấn đề gian lận nó sẽ làm cho cái sự tố tụng của quý vị không đi tới được. Mặc dù có những cái trường hợp khác quý vị có thể, xin lỗi, có những cách khác quý vị có thể tiến tới cái việc tố tụng, nhưng mà tốt nhất là quý vị nên có những cái văn bản được ký, tôi cho người này mượn ngày hôm nay bao nhiêu, như thế nào, tiền lời không, chúng ta gọi đó là cái promissory note, là cái giấy nợ. Và nếu quý vị muốn chắc chắn hơn một chút nữa thì quý vị đi tới một cái bước nữa là quý vị thế chấp, tức là quý vị đòi cái người cho quý vị mượn tiền phải có thế chấp. Không có thế chấp quý vị đi tìm ai để đòi? Căn bản mà, đúng không? Tôi đâu có nói cái gì gọi là xa xôi hoặc là ba hoa chè, hoặc là hoa hòe, hoặc là flowery để cho quý vị không hiểu đâu. Quý vị mất biết bao nhiêu tiền tôi không thể tưởng tượng được. Có những người mất cả 100.000, 200.000, thậm chí 300.000 mà một cái sự tin tưởng nó đơn giản đến thế. Trong khi quý vị không bỏ ra một số tiền rất là nhỏ so sánh với cơ thì quý vị sẽ đã mất hoặc là sẽ mất, để mà có một cái hợp đồng để một cái người kia ký cho nó rõ ràng. Và rồi quý vị thấy rằng là đến cái lúc mà họ không trả tiền cho mình rất là bực, mình rất là tức. Đó không những là về vấn đề tâm trí quý vị đã đau buồn, mà những thể xác cũng còn đau đớn nữa, phải không? Cái sự mà đau đớn nhất là cái sự bị lừa bởi cái người mình tin tưởng nhất đấy. Tôi đã trải qua cái việc đó. Mình không thể nào giữ bình tĩnh được, nhưng mà mình phải bình tĩnh, vì đây là cái việc mình làm mà. Chính mình làm thì mình phải chấp nhận thôi, đúng không? Thế thì cái ông mà ông ấy không trả tiền cho cái ông cho ông mượn tiền đó, ông phải làm gì? Ông phải thưa, dĩ nhiên phải thưa. Tại vì thì là ông ta lấy tiền của mình mà ông ta không trả lại, mà số tiền đó không phải là nhỏ, cả bạc triệu mà. Nhưng mà rồi quý vị biết không? Nó không phải đơn giản như vậy, đúng không? Cái ông mượn tiền đấy, ông mới nói. Bây giờ thì quý vị mới biết là lấy thước mà đo lòng người. Cái ông mượn tiền, ông mới nói, nhưng mà thưa quan tòa, tôi đâu có mượn tiền của cái ông này đâu. Tôi mượn từ công ty của ông ta mà. Vậy thì công ty của ông ta mới là người được đứng ra để đòi tiền tôi, chứ còn ông này mắc mớ gì đòi tiền tôi. Nhưng mà nó không phải hẳn là như vậy nữa đâu. Nhưng mà thưa quan tòa, cái công ty của cái ông này lúc mà ông cho tôi mượn tiền nó không còn hoạt động nữa, nó hết hoạt động rồi. Đây là những cái sự Quý vị có bao giờ nghĩ đến những cái việc như vậy chưa? Bảo đảm là chưa. Không? Luật sư cũng thế. Khi quý vị tới, quý vị nói cho họ nghe một cái câu chuyện tiền sử về vấn đề mượn tiền của quý vị hay là cho mượn tiền của quý vị. Không? Luật sư của quý vị phải nhìn vào những cái khía cạnh rồi họ đi làm vấn đề tra cứu. Họ xem rằng là ồ, như thế này, như thế này, như thế này. Nhưng mà rồi quý vị phải biết rằng là cái việc mà một người được lợi trên cái cuộc sống của người khác, nó không thể nào không được giải quyết. Trừ khi cái sự giải quyết đó nó không đi đến cái mực mà những cái dữ kiện trong cái hồ sơ nó đưa ra là không giải quyết được. Chúng ta nói về vấn đề lừa đảo, chúng ta nói về vấn đề gian dối, chúng ta nói về vấn đề hợp đồng. Có lẽ có nhiều người lúc mượn họ không có cái ý đó, nhưng mà rồi cái cuộc sống, cái tình trạng nó đưa họ đi đến cái chỗ nên buộc lòng họ phải vi phạm cái hợp đồng, họ phải làm giống như là họ không thể nào hoàn thành cái lời hứa hẹn khi mà quý vị đưa tiền cho họ để họ mượn. Tôi thì vẫn cứ nói rằng là tiền mà đem đi cho mượn thì quý vị coi như đã làm từ thiện rồi đấy. Đừng có tìm nó lấy lại, khó lắm. Trừ khi quý vị làm đúng với những cái gì mà luật đã đặt ra. Và tôi vẫn nói hoài, một cái hợp đồng nó không có là bao nhiêu cả và nó cũng không có đòi hỏi gì nhiều. Nếu cái người mượn tiền quý vị họ thực sự họ có ý định cho quý vị tiền thì họ sẽ ký cái hợp đồng đó. Và quý vị phải biết rằng là cái người đó có đủ khả năng để trả lại cái số tiền họ mượn mình không? Họ mượn từ mình cái số tiền biết bao nhiêu, họ có gì để mà họ bảo đảm họ trả lại cho mình. Quý vị đi mua nhà cũng thế, quý vị ký một cái giấy nợ mà mua nhà, cái người cho mượn tiền để quý vị mua nhà, họ có cái thế chấp là cái gì? Đấy, căn nhà của quý vị đó. Không? Quý vị đi mua xe cũng vậy, quý vị ký một cái giấy nợ quý vị mượn tiền mua xe thì cái thế chấp là cái xe quý vị đang chạy đó. Thế thì tại sao những cái việc khác chúng ta làm chúng ta lại không có nghĩ đến như thế? Tôi biết là tôi làm như vậy, tôi nói như vậy là đuổi biết bao nhiêu công việc ra khỏi bàn tay của biết bao nhiêu người mà đang làm những công việc như tôi. Nhưng mà tôi không biết làm thế nào hơn là giúp cho quý vị có được cuộc sống an bình, để cho quý vị đừng có mất đi những cái tài sản mà quý vị có thể để lại cho con cháu của mình, và rồi quý vị lại mất đi của những người mà quý vị tin tưởng. Và khi chúng ta nói đến cái sự tin tưởng đó, cái sự tin tưởng đó nó phải ở một cái vị trí như thế nào thì quý vị mới có thể đặt cái sự tin tưởng đó ở trong tay cái người đó để mà cầm một cái số tiền mà quý vị đã làm 20, 30 năm mới được. Trừ khi cái số tiền đó là cái số tiền quý vị có dư quá không biết làm gì đem tặng cho cái người đó thì tốt hơn là. Nên nói đến luật, quý vị, hợp đồng là một cái văn bản nó tạo ra để mà có cái sự đồng ý giữa hai người hay nhiều người với một cái mục đích chính và với một cái chủ đề chính. Quý vị cho mượn tiền, quý vị không cần phải tính tiền lời. Có người, có những người nói với tôi, ô nhưng mà hợp đồng mà, xin lỗi, giấy nợ mà không có tiền lời là nó không có hiệu lực. Tôi chưa cái chuyện đó, nhưng mà không phải chỉ là một người bình thường nói với tôi như vậy đâu. Ngay cả luật sư cũng nói với tôi như thế. Tôi chưa bao giờ có thể nghĩ rằng là hợp đồng, xin lỗi, cái giấy nợ mà không có tiền lời thì là không có hiệu lực. Ha? Cái hợp đồng nó là cái sự đồng ý giữa hai người. Quý vị muốn cái hợp đồng nó như thế nào thì chính quý vị phác họa nó ra và kêu luật sư viết cho quý vị. Tôi muốn cho người này mượn 100 ngàn, trả lại cho tôi trong 6 tháng, tôi không tính đến tiền lời. Tôi cho họ tiền lời, tôi chỉ cho mượn cái 600 ngàn đúng thôi. Quý vị đã thấy có những cái số nợ quý vị mượn mua nhà đó, quý vị trả lời mà quý vị không trả vốn đó. Thì cái hợp đồng nó không có trả tiền vốn, nó có hợp lệ không? Cho nên khi chúng ta nói đến những cái vấn đề về hợp đồng, chúng ta phải biết làm thế nào để mà tạo một cái hợp đồng đó cho nó đúng. Và cái hợp đồng đó nó có những cái điều khoản, và trong những cái điều khoản đó nó rất là căn bản. Một trong những cái điều khoản căn bản nhất đó là cái điều khoản tiền luật sư. Quý vị, nếu mà quý vị thắng hồ sơ kiểu quý vị mới được tiền luật sư. Nhưng mà từ cái lúc mà quý vị tố tụng cho đến lúc mà cái hồ sơ đó phải xử, nó đi ra rất là nhiều chặng đường. Nó rất là nhiều chặng đường và nó có rất là nhiều công việc phải làm. Không phải đơn giản như chúng ta cứ nói rằng là tôi cho người đó mượn, người đó bây giờ không trả, tôi thưa để mà lấy lại cái số tiền đó. Luật sư nào cũng sẵn sàng làm việc cái việc thưa kiện đó cho quý vị hết á. Miễn là quý vị bỏ tiền ra quý vị trả, không luật sư nào từ chối cả. Vì đó là công việc của họ mà. Nhưng mà có những cái việc, có những cái sự tố tụng mà chúng ta nếu có thể tránh được, chúng ta nên tránh. Nếu có thể tránh đi để giữ lại cái hòa khí trong gia đình thì chúng ta có thể tránh được thì cứ nên tránh. Nhưng mà làm sao chúng ta lấy lại được cái sự công bằng đó? Quý vị thấy cái justice, cái sự công bằng đó nó đang làm cho quốc gia này đang xáo trộn không biết bao nhiêu ngày rồi. Và nó vẫn còn tiếp tục. Cái sự xáo trộn này nó liên quan đến hiến pháp Hoa Kỳ. Cái sự xáo trộn của cái việc cho mượn tiền, vi phạm hợp đồng, bằng lòng trả tiền, nó xáo trộn trong cuộc sống. Nhưng cái hai sự xáo trộn nó không khác nhau. Một điều tôi muốn nói là với những cái việc nó đang xảy ra ngày hôm nay cho cái vấn đề ở bên Minneapolis đó, nó không hẳn chỉ xảy ra cho một người Mỹ da đen đâu. Nó có thể xảy ra cho một người da vàng. Nó có thể xảy ra cho một người đến từ những quốc gia khác. Ngày hôm nay chúng ta nếu không mang một màu da màu trắng thì chúng ta sẽ có những vấn đề. Đã bao nhiêu người bị đối diện với cái sự bất công, với cái sự thiên vị màu da chủng tộc. Quý vị đã có bao giờ có một người mà đứng ra nói với quý vị rằng là đi về nước của mình đi, cô không thuộc về quốc gia này. Khi mình là một người định cư sống ở quốc gia này, tạo ra lập nghiệp và lớn lên ở quốc gia này, quý vị phải đối xử với những người nói những cái lời nói đó với mình như thế nào để cho họ biết rằng là họ không có được quyền đối xử với mình như thế. Cho nên cái việc mà chúng ta hiểu và nói ngôn ngữ Hoa Kỳ nó rất là quan trọng. Chúng ta phải cố gắng vì chúng ta chấp nhận đây là cái nơi chúng ta sinh sống. Thì chúng ta phải chấp nhận và chúng ta phải một phần nào học ngôn ngữ của quốc gia Hoa Kỳ để nói chuyện. Nếu mà chúng ta nói được với những người bản xứ, với những cái lời nói tốt đẹp, họ rất là thích. Còn những người nói những cái lời nói lộng ngôn, những người nói những cái lời nói thiên vị, cái lời nói chia rẽ thì chúng ta lại có một cách khác để nói. Không? Cho nên khi chúng ta có những cái việc này, chúng ta cần phải biết làm thế nào để mà đứng lên, để mà nói cho mọi người biết là chúng ta là một thành viên của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Chúng ta là một người dân đang sống ở đây. Chúng ta có tất cả mọi quyền hạn liên quan đến hiến pháp của Hoa Kỳ. Chúng ta có quyền mưu cầu sinh lợi, hạnh phúc và tự do. Đừng để cho những cái việc nó xảy ra bất hạnh như vậy, nó xảy ra cho bất cứ một người nào trong cuộc sống này, ở nơi chúng ta đang ở. Nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị gọi văn phòng của chúng tôi, tọa lạc ở số 2004 ở đường Center. Số điện thoại của văn phòng chúng tôi là 408-977-4087-947-7717. Thành thật cảm ơn tất cả mọi quý vị thính giả theo dõi chương trình và đã có những lời nói rất là tốt đẹp và giới thiệu chúng tôi cho tất cả những người bạn bè của quý vị ở tất cả mọi nơi. Rất tiếc là đối với luật tiểu bang, chúng tôi chỉ có thể làm ở California và không làm ở tiểu bang khác được. Nhưng đối với luật di trú, chúng tôi có thể làm trên tất cả mọi tiểu bang ở toàn Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Và đối với những điều luật, thưa quý vị, có những người gọi cho tôi ở thành phố khác của California. Tôi rất tiếc là tôi không thể nào giúp được với những người đang ở xa như vậy. Quý vị, những người ở miền Nam Cali gọi cho tôi. Mong rằng là một ngày nào đó tôi có thể mở một cái văn phòng ở miền Nam Cali, một văn phòng ở trên San Francisco, mở những cái văn phòng như vậy để giúp cho quý vị. Nhưng mà tôi chưa có thể làm những cái việc như thế trong thời gian này. Nếu những người ở xa như là ở miền Nam Cali, quý vị nên tham khảo với luật sư Việt Nam ở nơi vùng đó. Tại vì nếu tôi phải đi đó để mà làm việc cho quý vị thì nó rất là bất tiện cho quý vị lắm nhé. Vì vậy nếu quý vị có câu hỏi, quý vị cứ việc gọi hỏi, tôi sẽ trả lời cho quý vị, rồi tự quý vị sẽ tìm luật sư để giúp cho luật hợp đồng, luật di trú về những vấn đề liên quan đến luật tố tụng và những vấn đề liên quan đến lương của quý vị, tai nạn xe cộ nhé. Nếu quý vị thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin vị vào số 408-947-7717, 408-947-7717. Ngày hôm nay hầu như tất cả những tòa tiểu bang ở, có thể nói là ở vùng của chúng ta là Santa Clara, đã mở cửa lại, nhưng mà quý vị cũng nên dè dặt khi vào những nơi công cộng như vậy nhé. Đừng quên mang khẩu trang bảo vệ cho chính mình và bảo vệ những người xung quanh nữa. Và vì vậy khi quý vị cần những vấn đề gì liên quan đến tòa ở vùng Santa Clara của chúng ta, chắc rằng là chúng ta có thể làm cái việc gì đó cần thiết khi chúng ta cần đến những dịch vụ ở trên tòa nhé. Chúc cho tất cả mọi người một ngày thật bình an, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút. Chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nha. Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đảm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thành Radio. Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển diện, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn. Thông báo từ văn phòng Empire Law Office, chương trình luật pháp và di trú của luật sư Nguyễn Kim Phượng, buổi sáng từ 8 rưỡi tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6 giờ rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại, cuối tuần thứ Bảy và Chủ nhật lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Mời quý thính giả cùng đón nghe. Quý thính giả nghe thông báo này, nhớ nói lại với bạn bè, với người quen biết để đón nghe chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng được phát thanh lại vào thứ Bảy và Chủ nhật lúc 3 giờ chiều. Chân thành cảm ơn tất cả quý thính giả. Chúc quý thính giả luôn được khỏe mạnh và bình an.